Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin kính chào anh Bách và kính chào quý vị khán thính giả trên làn sóng của SBS. Đầu tiên về cái phương thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì mình thấy rõ ràng rằng là hiện nay sau năm 2020 thì họ đã có áp dụng cái phương thức là xử án rất nặng tất cả những người lên tiếng về chuyện bất đồng chính kiến. Và ở đây người ta nhìn thấy rõ là cô Phạm Đông Trang, cô đã nói một cái câu rằng là cô chỉ là một người viết và việc bỏ tù một người viết là điều đó là bất hợp pháp. Và quả như vậy, cô Phạm Đông Trang chỉ là một người viết thôi. Thậm chí khi mà điều tra viên hỏi cô hay là một nhà báo hay là cô tự xưng cô là gì thì cô nói cô chỉ là một người viết. Viết là dùng suy nghĩ của mình và viết xuống tất cả những gì mình ưu tư nhất về đất nước, về cuộc đời, về thời sự, về xã hội vân vân. Và cô Phạm Đông Trang đã làm đúng cái điều đó và cô thể hiện cái quyền cơ bản của người dân Việt Nam là viết xuống những suy nghĩ của mình. Thì ở đây họ lại kết tội đến 9 năm tù mà rất là buồn cười. Là trong bản cáo trạng lại không nêu ra được bất kỳ một điều gì là cô Phạm Đông Trang đã xâm hại đất nước con người và họ sử dụng. Đông đảo ý kiến quần chúng cho rằng là cô Phạm Đông Trang đã gây hoang mang dư luận, tác động xấu đến uy tín của đảng nhà nước. Nhưng đông đảo quần chúng là và họ lấy thăm dò từ đâu thì họ lại không nói. Lâu nay tòa án của cô Phạm Đông Trang vẫn có cái trò là nó giống như là một cái vở tuồng vậy đó. Và tất cả lên nói và trình diễn. Lần này họ lại trình diễn một cái giá trị khác là khi viện kiểm sát tuyên bố là cô Phạm Đông Trang có thể bị xử án từ 7 đến 8 năm tù. Thì chính ở trong cái vị cái nhân vật nữ thẩm phán chính của tòa án lại nâng lên mức là 9 năm tù. Và 9 năm tù đó, tại sao lại có sự cách biệt một năm đó? Họ không giải thích và họ cũng không nói vì sao lại có 7 đến 8 năm tù, dựa trên mức độ nào, câu chuyện nào. Thưa quý vị, thì rõ ràng là cái câu chuyện của nhà báo Phạm Đông Trang nó cho thấy rằng là nhà nước của Việt Nam họ đang mất chính danh của họ qua những cái việc rằng họ muốn tham gia vào thế giới phương Tây, sống và hưởng lợi từ các giá trị của phương Tây, là được về tất cả mọi thứ, tham gia vào các thị trường kinh tế, có các mối quan hệ đối tác chiến lược vân vân. Nhưng đồng thời họ cũng giả hình trong việc là tuyên bố sẽ áp dụng những phương thức giống như phương Tây đã sử dụng lâu nay là dân chủ, nhân quyền, quyền tự do ngôn luận, tôn trọng người lên tiếng vân vân. Thì họ đạt được điều họ muốn, họ lập tức cáo trạng và tự phá hoại tính chính danh của họ bằng cách ở trong nước đặt ra những điều luật như vậy và kết nhà báo Phạm Đông Trang một cách vô cùng kỳ lạ, giống như đã kết tội hàng chục, hàng trăm người khác đi vào tù chỉ vì những điều mà bất đồng với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thưa anh Bách.
Cảm ơn anh Tuấn Khanh. Thực sự thì nếu nói về chính danh thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có chính danh chút nào cả. Và hai nữa là thưa anh, về cái sức mạnh của ngồi viết đó, từng có nhiều người nói rằng một ngồi viết có thể là một sư đoàn chủ lực ở ngoài. Thành nữ ra có lẽ Cộng sản họ sợ cái việc viết lên những điều mà không đúng với ý họ. Thành nữ ra họ mới trù dập là cô Phạm Đăng Trang đến như vậy. Được biết rằng cô Phạm Đăng Trang cũng có được hỏi đến chuyện mà có thể đi định cư tại nước ngoài. Cũng giống như trường hợp của anh Trần Huỳnh Duy Thức thì cô Phạm Đăng Trang nhất quyết không chấp nhận việc này. Thì anh nghĩ sao về cái thái độ này?
Lâu nay thì mình phải nói như thế này thưa quý vị. Thưa anh Bách, là bởi người tranh đấu trong nước luôn luôn có những cái sự là về chuyện là chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn bắt họ và để trong một cái rổ, giống như là để đợi một cái ngày nào đó họ đổ chác được cái chuyện gì đó qua một hiệp định thương mại, hay là để chứng minh rằng đang có những cái suy xét về mặt nhân quyền, con người vân vân, thì họ sẽ thả tự do hay là họ sẽ đẩy bớt tất cả những người mà tranh đấu đi ra nước ngoài theo đường tị nạn. Có những hoàn cảnh người ta phải buộc lòng đi, vì bởi người ta có con cái hay là gia đình người ta gặp những khó khăn nhất định là phải ra đi. Nhưng cũng có những người quyết định là sống còn, cái chuyện là sẽ ở lại Việt Nam vì không muốn chính quyền Cộng sản sử dụng họ như một con cờ và tuyệt đối không muốn điều đó. Chẳng hạn như là quý vị cũng đã biết rằng cô Phạm Đông Trang có tiết lộ rằng trong cái quá trình điều tra và việc giam cô đó, thì điều tra viên đã có nhiều lần hỏi cô rằng là nếu như giả dụ chịu một mức án cao thì cô có đồng ý đi nước ngoài hay không? Thì rõ ràng họ đã ngã giá trước, họ tìm hiểu trước, họ thăm dò trước tất cả những giá trị đó. Và cô Phạm Đông Trang đã nói lúc ngay nói chuyện đối diện với điều tra viên. Cái điều đó thì chắc không có ghi vào trong cái hồ sơ của cái việc thẩm vấn. Thì cô nói rằng là chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ có chuyện rời bỏ Việt Nam hay là chọn trở thành con vật hay là thứ đổ chác của quý vị trong những cái về mặt chính trị và ngoại giao. Cô Phạm Đông Trang hay là anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhiều người nữa ở Việt Nam, họ có điều kiện để đi, nhưng họ chọn cái cách không đi. vì mỗi người đều có một cách suy nghĩ của mình. Có những người nghĩ rằng phải ra khỏi Việt Nam thì mới có thể tiếp tục tranh đấu và tìm về được con đường đúng của mình, để tiếp tục phát huy được cái chuyện là họ sẽ nối dài cái tư tưởng của họ hơn là ở trong tù không chịu được điều gì hết. Ngược lại, cô Trang hay là anh Thích thì lại chọn có thể mình sẽ ở trong tù và quyết định dùng gác tù đó như là những năm tháng bắt đầu hâm nóng với cuộc đấu tranh này, chứ không rời bỏ nó. Thì mỗi người có một quyết định, và quyết định của Phật ra thì mọi người đã biết từ trước khi cô bị bắt, là bởi lúc nào cô cũng nói rằng cô không muốn trở thành một nhân vật để chính quyền Cộng sản Việt Nam lợi dụng cho một cuộc đổ chát nào đó. Dạ thưa anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Và để kết thúc cái buổi mạn đàm này, chúng tôi xin đọc những lời cuối cùng của cô Phạm Loan Trang mà cô đã viết sẵn và nhờ Mai Hoa đọc giùm.
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng, từng nói một câu đại ý. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo cùng một tôn giáo, thì điều gì sẽ xảy ra khi đó? Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa. Thế là họ tách ra, và thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào. Điều Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc sống là đa nguyên, và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên. Và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp, cầm tù những người bất đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân chủ nhân quyền. Trong một xã hội dân chủ, nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, nói lên những điều chính quyền không muốn nghe, thì cách hành xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả, bởi vì con người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác. Trong trường hợp tệ hơn, nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công dân đó nói là không thể chấp nhận được, thì chính quyền có thể chỉ đơn giản là viết lên những cuốn sách, những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó, thậm chí mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc phỏng vấn. Trong đó, người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình, phản bác quan điểm của công dân kia. Nhưng nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã không làm như thế, mà chọn một cách làm hèn hạ, ngu xuẩn và độc ác hơn rất nhiều. Đó là bắt bớ cầm tù công dân của mình, chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài. Ngày hôm nay, các anh chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm, nhưng không sao cả. Bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch Bí mật Vườn Lệ Chi đã nói, con thú có thể cắn chết con người, nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải, có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt anh chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi, các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành con người được.
Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn Bách và quý vị khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.